Kính chào các anh em, chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Chết tất yếu. Việt Nam Cộng sản loay hoay câu giờ cố bẩm. Tôi nhắc lại, chết tất yếu. Việt Nam Cộng sản loay hoay câu giờ cố bẩm. Cái chết tất yếu của Cộng sản thì tôi đã trình bày nhiều lần rồi. Mà Việt Nam Cộng sản loay hoay câu giờ cố bám là cái thời sự của tuần vừa qua. Và mấy tuần trước, cái bài bình luận thời sự của tôi có tựa đề là bọn Cộng sản Việt Nam nó đã đi đến cái khâu chót của quy trình chết tất yếu. Cái quy trình chết tất yếu đó thì tôi đã mô tả ra là như thế nào rồi. Và nguyên nhân của cái chết tất yếu đó là cái lỗi hệ thống của chế độ Cộng sản. Mà ngay từ khi mà Liên Xô sụp đổ thì những người mà vì lòng yêu nước muốn theo Việt Minh để kháng chiến chống Pháp thì trở thành Cộng sản, mà khi thấy Liên Xô sụp đổ đã khuyến cáo chế độ Cộng sản ở Việt Nam là Liên Xô sụp đổ vì lỗi hệ thống, mà muốn tránh khỏi cái sụp đổ như Liên Xô thì phải thay đổi hệ thống, tức là không có vào đi kinh tế thị trường một chân, mà phải cải cách cơ chế chính trị nữa, không phải đi vào kinh tế thị trường chỉ có cái đổi mới cái cơ cấu kinh tế thôi, mà không đổi mới cơ cấu chính trị, làm cho cái hệ thống cầm quyền nó giống như người ta, không còn độc quyền độc đảng nữa thì không thể sống được. Đấy là cái lỗi hệ thống. Tôi nhắc lại về cái chết tất yếu, tôi đã nói từ lâu rồi. Cộng sản và tư bản là hai cái hệ thống đối nghịch có tính cách tiêu diệt lẫn nhau. Cộng sản ra đời là để tiêu diệt tư bản, mà tư bản muốn sống còn thì phải tiêu diệt cộng sản chứ tư bản mới sống còn được. Và khi mà cộng sản nó đi vào kinh tế thị trường mà nó lại còn tiếp tục định hướng cho chủ nghĩa thì là mắc vào cái lỗi hệ thống đó. Cộng sản ra đời dựa trên là đánh đổ chế độ tư bản, là chế độ hữu sản. Cộng sản là vô sản, tư bản là hữu sản. Cộng sản là chủ nghĩa tập thể, tư bản là chủ nghĩa cá nhân. Hai cái nó không thể sống chung được. Khi mà nó đánh tư bản không nổi, nó phải sống chung với tư bản, thì cái hệ thống cộng sản sống đem rước kinh tế thị trường vào là sống chung với hệ thống kinh tế thị trường của tư bản, cho nên nó không thể tránh khỏi được hai cái hệ thống đó, nó đối nghịch nhau ở trong một chế độ, làm cho cái chế độ đó không thể tồn tại được. Vì thế nên nó chất yếu. Cơ cấu của kinh tế thị trường khi mà chưa sống chung thì cơ cấu của kinh tế tư bản cộng sản là muốn tiêu diệt cơ cấu kinh tế thị trường, muốn tiêu diệt không nổi phải sống chung, rước địch vào trong nhà rồi. Và chính những cái cơ cấu của kinh tế thị trường nó làm cho cái hệ thống cộng sản không thể nào sống còn được. Khi mà anh rước kinh tế thị trường vào chế độ của anh thì các cơ cấu của kinh tế thị trường và các cơ cấu của hệ thống cộng sản của anh đương nhiên là trong cùng một xã hội thì nó có những cái triển khai tương tác, những cái ảnh hưởng, cái yếu tố nọ, cái cơ cấu nọ nó tương tác, nó interaction với các cơ cấu kia. Và khi mà anh dùng cái kinh tế định hướng sau chủ nghĩa của anh để anh kìm hãm cái kinh tế thị trường thì anh không thể nào mà tránh khỏi cái nạn tụt hậu. Và khi mà anh rước vào thì dù anh kiềm chế cách nào thì anh kiềm chế, anh không thể kiềm chế được cái ảnh hưởng tương tác giữa kinh tế thị trường. Nó làm cho anh có tiền, anh đang vô sản trở thành cái hữu sản, anh biến cái sở hữu đất đai của toàn dân thành cái sở hữu của toàn đảng, sở hữu của chế độ anh. Và anh từ vô sản anh trở thành hữu sản thì anh không thể nào tránh khỏi được cái hữu sản của anh, nó làm cho cái hệ thống vô sản của anh biến chất đi. Và vì thế cho nên cái hệ thống anh dù muốn hay dù không thì nó phải tự chuyển hóa, tự diễn biến. Hơn thế nữa rằng khi mà kinh tế thị trường nó làm cho đảng của anh cũng như là chế độ của anh trở thành nhà giàu thì anh không thể tránh khỏi được là cái trở thành nhà giàu đó nó làm cho cái xã hội mà anh cai trị trở nên ung thối, hệ thống sao chủ nghĩa cộng sản của anh ấy. Và tôi đã nói rồi là chế độ cộng sản là cũng thế, là cái khi mà cộng sản nó ra đời để đi đánh đổ kinh tế thị trường với chủ nghĩa cá nhân thì là một cái hệ giá trị cộng sản, nó đánh nhau với cái hệ giá trị không cộng sản. Và xã hội Việt Nam hay là bất cứ nước nào cũng thế, thì nó tạo nên cái mâu thuẫn đó, nó tạo nên cái khủng hoảng giá trị của bất cứ xã hội nào. Và cái khủng hoảng giá trị đó nó làm cho cái xã hội mà nó cộng sản cai trị bị khủng hoảng mọi mặt, từ con người dưới chế độ cộng sản mà lại vào kinh tế thị trường, nó cũng là một con người khác trước rồi. Vì nó dạy dỗ người ta, nó giáo dục cũng thế, văn hóa cũng thế, rồi xã hội cũng thế, mọi thứ nó trở thành ra là lung tung thiên hết trơn, nó khủng hoảng giá trị. Và vì cái khủng hoảng giá trị đó, cả cái xã hội dưới quyền cộng sản nó trở nên ung thối, nó mục nát. Đấy là cái tình trạng mà bất cứ xã hội nào, xã hội cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường nó cũng như thế mà thôi. Và ông Gorbachev ở bên Liên Xô là người nhìn thấy cái đó, và ông đã đưa ra cái chương trình là cải tổ cơ cấu kinh tế theo chủ nghĩa tư bản, đồng thời phải cải thiện cái chế, cải tổ cái cải cách cái chế độ cộng sản thành một thế độ có luật pháp phân minh, có tự do dân chủ và có đủ thứ như người ta. Nhưng mà chỉ có là ông làm không kịp, cho nên ông không cứu được chế độ rồi. Và ngay khi mà ông Gorbachev ông đưa ra cái perestroika với Glasnost thì anh Việt Gian, anh cộng sản ở Việt Nam, anh cũng theo sao chép qua thầy, ông cũng lại không đổi đổi mới hay là chết. Cái chữ đổi mới hay là chết có nghĩa là không đi vào kinh tế thị trường theo đúng nghĩa rồi đó thì sẽ chết. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng thì nó chỉ có đổi mới về cơ cấu mà thôi, nhưng mà thực sự ra là cái ý nghĩa ngầm của nó là phải đi về kinh tế thị trường một cách trọn vẹn, chứ không có tôi mơ được. Đấy là cái đổi mới theo nghĩa của cộng sản. Và ở Việt Nam bây giờ nó học tập với nhau rằng thì đổi mới đợt một của nó là từ năm 1986 cho đến năm 2016, tức là 30 đổi mới đợt một. Và đến khi mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đưa Nguyễn Phú Trọng lên để chỉnh đảng, để cứu đảng, thì nó đưa cái khẩu hiệu là không đổi mới là chết. Và từ trước đến giờ chúng ta thì thấy rằng thì là nó thấy cái nguy cơ chết tất yếu của nó rồi. Và khi mà nó đưa ra cái nguy cơ chết, nó đi vào đổi mới thì được kể cả từ đợt một không đợi đến đợt hai, nó đã hô cái khẩu hiệu rằng không thể tránh khỏi được cái bốn nguy cơ, là ba nguy cơ là tụt hậu, tham nhũng và tự chuyển hóa. Và nó mong rằng nó đưa ra cái nguy cơ, dùng cái nguy cơ thứ tư, tức là cái là chuyển chặt hướng nữa, nó đưa ra cái khẩu hiệu là định hướng sau chủ nghĩa để nó hy vọng thì vào cái kinh tế thị trường nhưng mà vẫn là cộng sản thì chế độ mới còn được. Và chính vì cái mâu thuẫn đó mà nó đã đi đến cái sụp đổ ngày hôm nay. Và cái ngày hôm nay thì nó thấy sụp đổ rồi, và nó đi đến cái chỗ là nó vào kinh tế thị trường, và nó được vào với WTO, nó vào được chấp thế giới chấp nhận cho nó là vào kinh tế thị trường, mình cho anh làm quốc doanh, cho anh được ưu đãi về thuế quan và làm lơ cho anh về cái độc tài đảng trị, với cái lời hứa rằng khi anh đã đi từ cái chỗ chậm tiến lạc hậu và đi đến một cái lợi chức lợi nhuận chức trung bình cho toàn dân rồi thì anh phải dân chủ hóa, bảo ký cái gì nó cũng ký, nhưng mà nó cứ là định hướng xã hội chủ nghĩa là nó không chạch hướng đấy. Vì thế cho nên 30 năm rồi nó được phè phấn như ngày hôm nay, nhưng mà đảng của nó giàu, dân với là chế độ quốc doanh của nó giàu, nhà nước của nó giàu, chứ mà dân thì vẫn nghèo vẫn còn như thế, cho nên nó bị thế giới liên án. Và lần này thì khi mà nó đưa ra khẩu hiệu là không đổi mới là chết, là khi mà thế giới hỏi thăm sức khỏe nó cùng với sư phụ tàu của nó bên tàu về cái vấn đề là anh vào WTO anh được ưu đãi, anh được làm lơ cho nhiều thứ, mà anh lại dùng cái làm lơ ưu đãi đó anh là ngoi lên, và anh dùng cái sự ngoi lên của anh là anh muốn chiếm cái vị thế ưu thắng, anh phát triển cái đế quốc cộng sản của anh nha. Cho nên bị thế giới lên án, và sự đột xuất của ông Donald Trump ở nước Mỹ này, và với cái trật tự thế giới mới mà đánh, ông nêu rõ mục đích là đánh đổ cái bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản, thì anh ấy lâm vào cái thế chết chẹp. Và với ông Donald Trump thì anh ấy mất cái TPP, anh bám vào cái EVFTA thì anh cũng bị là Liên Âu truy anh ấy về cái vụ mà mậu dịch đã song phương với Liên Âu, thì anh chỉ có sống bằng những cái mậu dịch song phương FTA của từng nước lẻ tẻ một. Nhưng mà những cái nước lẻ tẻ đã không cho anh, không thể nuôi sống anh được. Nhưng mà cái khẩu hiệu ấy này không đổi mới là chết, tức là gì? Tức là được sự ưu đãi của thế giới thì phải chiều theo cái sự đòi hỏi của người ta, không có gian lận được nữa. Đổi mới của nó có nghĩa là không đi vào kinh tế thị trường như là người ta đòi hỏi, là anh phải khi mà lợi nhuận trung bình của anh lên đến mức độ mà khả quan rồi thì anh phải dân chủ hóa. Và bây giờ là lúc anh phải tỏ ra là dân chủ hóa để cứu vãn cái nguồn hữu sản, cái nguồn tiền bạc và lợi nhuận mà thế giới đã cho anh hưởng 30 năm này rồi. Bây giờ là không đổi mới là chết. Và tuần vừa qua thì chứng tỏ rằng anh đang làm những cái việc mà để giải quyết cái vấn đề đó. Tuần vừa qua, thời sự tuần qua thì chúng ta thấy rằng anh ấy, quốc hội của anh ấy họp liên miên, làm luật này luật kia. Rồi thì nội bộ của anh ấy, anh học tập nội bộ về chỉnh đốn tư tưởng đảng này. Rồi thì anh tổ chức những cái tiếp xúc cử tri ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở các tỉnh này kia, anh làm một đợt như thế, chứng tỏ rằng thì anh đang loay hoay trong cái viễn ảnh, viễn tưởng, viễn cảnh mà nó đã đến gần rồi, là cái chết tất yếu của anh đã đến nơi rồi. Mà anh không đổi mới là chết, tức là không có mất hết các cái nguồn đô la. Thì về những cái con số thống kê về cái tình trạng vỡ nợ, phá sản của cái chế độ nó thì tôi không nhắc lại đây nữa. Tôi chỉ nhắc lại rằng tuần vừa qua nó loay hoay là nó làm những cái việc mà để nó mong rằng là qua được cái cơn chết tất yếu này. Mà trong cái loay hoay nó thì nó lộ ra thì nó loay hoay cách chi thì cách nó cũng không thoát khỏi được đâu. Là tại sao? Là phải cái tự chuyển biến, tự chuyển hóa của nó đã đến cái mức mà hết thuốc chữa rồi, và cái xã hội của nó mục nát đến cái độ hết thuốc chữa rồi, và kể cả cái đảng của nó cũng đã mục nát đến cái hết thuốc chữa rồi. Nó đâu còn là đảng vô sản nữa, đứa nào đứa nấy đều là hữu sản hết cả rồi, kể từ thằng xã cho đến thằng huyện, cho đến thằng tỉnh, cho đến thằng trung ương. Mà bây giờ song song với cái việc mà làm luật để ứng phó với tình hình đối ngoại và ứng phó với tình hình đối nội như thế, thì nó lại cũng phải đối phó với cái tình hình nội bộ. Chúng ta tôi nhắc lại rằng thì trong cái đối ngoại đó, nó làm luật là chống tham nhũng, làm luật lao động, làm luật công đoàn, làm luật hình sự, rồi luật an ninh mạng, để là đã nhằm vào đối ngoại. Mà chính trong cái cách làm luật đó, thì nó bộc lộ ra là thì nó hết thuốc chữa. Là bởi vì sao? Là vì những thầy lang mà chữa đều là những thằng ngu dốt cả. Đảng của nó, tất cả trí thức đảng, thì bây giờ người ta đã, những người mà thực sự là vì đảng đó, thì người ta một là đã về hưu hết rồi, hai là còn đó thì là nhạt đảng phai đoàn rồi, không còn đi sinh hoạt đảng nữa. Và đảng có nó trở thành như một cái bộ máy, cái hệ thống, mà trong cái bộ máy, trong cái hệ thống cộng sản cai trị của nó là một cái bộ máy là vô hiệu rồi, bộ máy làm việc không biết. Và cái bọn còn lại trong đảng mà nắm chức này chức kia thì là cả ngày nó ăn chơi phè phẫn, mà nó đến cho có mặt xong rồi nó đi ăn đi nhậu, như ai gọi đến thì nó bảo là bác ba đang bận họp. Tức là gì? Và trong khi thảo luận để mà bịp thế giới về cái việc mà chế độ của nó là độc tài đảng trị và bị lên án như thế nào, thì có những cái trong cái thảo luận của nó chứng tỏ rằng đảng của nó bây giờ cái người có đầu óc thì đã là vô là bất lực, hoặc là về hưu, hoặc là bị nó khai trừ hết rồi. Và tôi để ý là cái lúc nó thảo luận về cái để trả lời thế giới về cái vụ mà chế độ giam tù của nó là rất là dã man đó, thì có một tên đại biểu quốc hội đó, nó đưa ra cái đề nghị là, bây giờ mình đưa ra cái chế độ là nhà tù tại gia thì ở nhà đấy, thì gia đình nó chịu trách nhiệm là làm cai tù thì khỏi bị lên án, nên là chúng ta đối xử không tử tế. Tôi thấy cái tên Phước nó phát biểu đó tôi tức cười đấy. Và trong khi đó thì thời sự tuần vừa rồi cũng là rất là nổi bật là nó xử các nhà đấu tranh, mà những nhà đấu tranh đòi tự do dân chủ, nhất là chống tàu, thì nó xử phạt rất nặng. Và những cái bản án nặng nó đã xử từ trước, bây giờ lên phúc thẩm nó toàn y án thôi. Và tuần trước đã có nhà bình luận nói rằng thì nó dùng tù nhân để nó trả giá với thế giới, rằng thì ông muốn tôi đối xử tử tế thì ông phải cho tôi cái gì thì tôi mới đối xử tử tế. Đấy là cái thời sự tuần qua cũng chứng tỏ rằng tất cả những phiên tòa nó xử các nhà đấu tranh vẫn như thế, nó chẳng có gì thay đổi cả. Và đấy là cái đánh giá tình hình thời sự của tôi trong tuần này. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo. Tài liệu đầu tiên là blog Tiếng Nói Hoa Kỳ, có bài của blogger Phạm Chí Dũng nói về cái việc mà nó chỉnh đảng để cứu đảng như thế nào, có tựa đề là đốt lò chuyển sang giai đoạn 3. Thì ông Phạm Chí Dũng nói rằng nó tiếp tục, nó bắt nữa bắt mãi. Và bắt đến nỗi mà những anh mà nạn nhân của nó mong rằng chỉ nó bị một anh nhưng mà anh sát thủ nào nó giết chết, nhưng mà cái chuyện đó đã không xảy ra. Và bây giờ ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi rằng đường đi của ông Trọng là gì? Sau hai chiến dịch thay máu Đà Nẵng và Bộ Công an, từ quý 2 năm 2018 đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều những dấu hiệu và biện cho thấy ông Trọng chọn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như một mục tiêu tiến công tiếp theo, mục tiêu chiến lược nằm trên sơ đồ tổng thể Nam Bộ, đặc biệt là khu vực cách tỉnh thành, các tỉnh thành ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà người Bắc Bộ, người Bắc có lý luận khi anh Trọng anh vận động để anh được làm tổng bí thư, đấy, anh nói bây giờ tổng bí thư phải là người Bắc mà có lý luận đấy. Bây giờ ông Phạm Chí Dũng nhắc lại là người Bắc có lý luận, đấy là cái đánh giá của ông Phạm Chí Dũng. Ông nói như thế, bàn cờ của Đan Ba, tức là bây giờ nó đốt lò Đà Nẵng, nó miền Bắc miền Trung, rồi bây giờ nó đốt lò ở miền Nam. Đấy là trong cái quy trình mà tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Luôn luôn Đảng Cộng sản chỉnh đảng để cứu đảng là luôn luôn là hai thằng lấy một. Đảng ủy Trung Kỳ và Đảng ủy Bắc Kỳ lần này nó xuống lại, nó đánh Đảng ủy Nam Kỳ. Bây giờ cũng ông Phạm Chí Dũng sẽ viết blog cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 11, 2018. Bài có tựa đề là, trong đặt câu hỏi là lò và củi đang chất trước cửa nhà Lê Thanh Hải, tức là ông nói rằng vào bây giờ là nó đến miền Nam, thì bây giờ ông đặt vấn đề là bây giờ cụ thể là Sài Gòn, thì ông Phạm Chí Dũng nói rằng cụ thể là cựu bí thư thành ủy Sài Gòn là Lê Thanh Hải đó. Và bây giờ nó bắt đầu khui anh Lê Thanh Hải đủ các thứ hết. Và khui ông Phạm Chí Dũng, ông nói khui ra rằng thì anh Hải này được dân chúng đặt tên là Hải Heo. Và tại sao mà nó trở thành mục tiêu của thế này? Thì ông Phạm Chí Dũng nêu ra cái vấn đề là nó đem vợ con của nó làm chúa chùm ở cái Sài Gòn như thế nào? Vợ của anh Lê Thanh Hải là ai? Là có dấu hiệu thông đồng gói thầu hàng trăm tỷ bạc tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là báo Thanh Niên của nó nhé. Kết luận thanh tra khẳng định tư vấn quản lý dự án có dấu hiệu thông đồng với tư vấn đấu thầu trong việc triển khai xây dựng gói thầu hàng trăm tỷ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc và phó giám đốc học viện được phân công phụ trách tại thời điểm phát sinh vụ việc, vào thời điểm đó là Trương Thị Hiền. Trương Thị Hiền ấy là phu nhân của cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thái Bình Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, cái báo Thanh Niên đã đăng lên rồi ạ. Chứng tỏ trên nội bộ của nó bây giờ là thông tin đi một đằng mà chính sách của đảng đi một nẻo rồi. Có khi đăng lên xong rồi nó lại lấy xuống nữa kìa. Báo Thanh Niên chú thích rằng bà Trương Thị Hiền là phu nhân của cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Tuy nhiên đấy, sau đó đoạn chú thích này đã biến mất đó. Báo này đã biến mất, còn tựa đề thì được đổi thành hủy bỏ kết quả đấu thầu, tức là không khui cho cái vụ là vợ Lê Thanh Hải nữa. Giờ đến con em và đệ tử của Lê Thanh Hải. Trước Trương Thị Hiền, kẻ đầu tiên trong gia tộc Lê Thanh Hải đang bị đảng làm lông là Lê Tấn Hùng. Lê Tấn Hùng là tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn và là em ruột của Lê Thanh Hải. Thì sau 5 ngày sau vụ Lê Tấn Hùng thì đến là con trai Lê Thanh Hải là Lê Trương Hải Hiếu, thành ủy viên, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận 12, bị ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố Hồ Chí Minh công khai thi hành kỷ luật. Theo đó, ông Lê Trương Hải Hiếu đã vi phạm trong việc có quan hệ tình cảm với một phụ nữ và có con chung nhưng chậm báo cáo với tổ chức. Chế độ của nó, đứa nào cũng có cái bê bối này, nhưng mà nó bị đặt trở thành đối tượng thì nó bị khui ra, cái khui ra đứa nào cũng bị hết rồi. Rồi thì cũng vào tháng 11 năm 2018, một quan chức được xem là cánh hậu của Lê Thanh Hải là cựu phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Tín đã bị công an cảnh sát điều tra của Bộ Công an khởi tố thêm tội danh là vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và chính thức bị bắt, dù đã bị khởi tố 2 tháng trước đó và dường như đã xảy ra một cuộc điều đình ngầm kín nào đó trong thời gian qua. Đây, Nguyễn Hữu Tín. Rồi đến những vụ khởi tố và bắt Nguyễn Tiến không chỉ được coi là có liên quan đến Trần Đại Quang mà còn một cách thân thiết nhất, vụ này đang sờ xé móc xích với nhân vật được xem là bố già ở Sài Gòn là Lê Thanh Hải đó, bắt lung tung hết. Bây giờ đến vấn đề là thu hồi tài sản tham nhũng. Bây giờ vấn đề bắt rồi, khui rồi, cả dây mơ dây bát ra rồi, thì bây giờ tài sản thế nào? Một khi những đệ ruột gần gũi nhất của Lê Thanh Hải như Nguyễn Hữu Tín và có thể sắp tới cả Tất Thành Cang, đương kim phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, rơi vào vòng lao lý, liệu số phận Lê Thanh Hải còn giữ được uy danh bố già trên đất Sài Gòn hay không? Lông Lê Thanh Hải không chỉ được đồn đoán là một trong những tư bản đỏ cách xù nhất trên dẻo đất hình chữ S, mà còn là ở top đầu trong bản danh sách tử thần Nguyễn Phú Trọng, danh sách những quan chức mà nếu bị mổ theo cách không kịp và không thể tẩu tán tài sản cá nhân thì đảng của ông Trọng sẽ có thể thu hồi tài sản tham nhũng từ 3 đến 5 tỷ USD mỗi năm, một thành tích không quá tệ so với việc Tập Cận Bình đã từng xử chung thân và tịch thu tài sản của bạn của Lê Thanh Hải là Bộ trưởng Công an Trương Vĩnh Khang. Này, cái đề tài này chưa phải là đề tài đáng tham khảo nhiều. Bây giờ tôi tham khảo thêm những cái tin tức để chứng tỏ rằng nó loay hoay như thế nào trong cái việc mà nó câu giờ của bạn này. Đây là blogger Trần Văn viết trên blog VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 23 tháng 11 năm 2018. Có tựa đề là Thủ tướng thật thà đến thế là cùng, tức là trong khi anh làm những cái việc này thì anh Trọng là một, anh Phúc là hai, anh thật thà như thế nào nói về tham nhũng. Theo tường thuật của báo chí Việt Nam thì hôm 21 tháng 11 khi đưa ra kết luận cuối cùng về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn tổng công ty nhà nước, ông Phúc nhắc nhở giới lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước phải chú ý đến sân sau. Nhắc nhở gì? Biết rồi mà nhắc nhở. Phải chú ý đến sân sau vì tình trạng lãnh đạo giới này có 4 năm sân sau vẫn rất phổ biến. Ông Phúc nhấn mạnh có đồng chí trong số những cá nhân dự hội nghị mà ông Phúc không nêu tên có đồng chí có tới 14, 15 sân sau. Rồi cảnh báo rằng đừng tưởng thủ tướng không biết. Nó khui mà nó biết rằng có những, mà tại sao nó phải nói như thế mà nó biết rồi thì nó khui đi. Nhắc nhở thôi, đấy chỉ nhắc nhở, tức là gì? Nó loay hay vô cùng. Nó đánh tiếp thì nó vỡ đảng, thì nó còn lấy ai để phục vụ nữa. Những thằng này còn trung thành với đảng thì nó thì cứ nhắc nhở nó ra. Bây giờ nhắc nhở tiếp chứ. Bây giờ Trần Văn bình luận rồi. Ai cũng biết khối doanh nghiệp nhà nước tuy được giao giữ số tài sản trị giá khoảng 3 triệu tỷ đồng và được cấp lượng vốn khoảng 11,5 triệu tỷ đồng, nhưng thay vì phải đóng góp cho dân giàu nước mạnh thì trước giờ chỉ có phá. Khối doanh nghiệp nhà nước đã bị nhận diện là một trong những nguyên nhân chính khiến kinh tế suy thoái liên tục, nợ nần chồng chất, việc rót gần như toàn bộ nguồn lực quốc gia vào khối doanh nghiệp nhà nước, song không chặn được tình trạng từ tài sản vốn tới thời cơ hội kinh doanh lợi nhuận của khối này chảy hết vào các sân sau, trở thành tài sản riêng của một số cá nhân, biến những tài sản ấy trở thành cách xù đã trở thành vấn nạn trầm kha kéo dài vài thập kỷ. Thành ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi kết luận của ông Phúc tại hội nghị của vừa kể tạo ra một trận bão nữa trong dư luận. Cái trận bão đó là trong cái giới Facebook. Bây giờ Trần Văn nêu ra bao nhiêu Facebooker nha. Có những Facebooker như Phạm Ngọc Tiến cảm ơn ông Phúc một cách chua chát vì đã nói thật, một sự thật làm người Việt Nam đau nhói lòng vì bất lực. Cũng với tâm trạng đó, có những Facebooker như Nguyễn Quý Trì hoan nghênh Thủ tướng vì vị tha biết nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước có sân sau nhưng không làm gì hết. À, biết nhưng không làm. Tính ra là nó loay hoay, nó chỉ câu giờ cố bám thôi, chứ cần nó đụng tất cả các sân sau này thì đảng nó vỡ, chế độ của nó sụp. Cho nên nó câu giờ cố bám rồi, chứ nó biết là chế độ nó sụp mà bây giờ nó chỉ than thở với nhau rồi. Rồi đến có một Facebooker này khen Thủ tướng nhân văn. À, vì vẫn gọi những lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước là có sân sau là đồng chí. Rồi Facebooker Vũ Vinh thì mười mấy sân sau, một dạng tham nhũng mà không trị thì hiểu sao về sự liêm chính của chính phủ. Rồi đến Facebooker Hồng Hồ thì nhận định thẳng thuật rằng chỉ có đồng lõa mới biết cụ thể đến thế về số sân sau, thế mà lại để cho yên. Tại sao không phóng viên nào chất vấn người đứng đầu chính phủ xem ông ta biết về sân sau đã bao lâu rồi và sẽ xử lý sao? Còn Facebooker Thịnh Nguyễn thì chửi thề, nhắc lại chuyện đồng chí X ngày xưa và các đồng chí đang có sân sau, kèm theo kết luận dân vẫn chẳng có quyền được biết những đồng chí ấy là ai. Bí hiểm như thế, cả nước đang hoạt động tình báo hoặc là bình phong của tình báo à? Còn những Facebooker như là Nguyễn Minh Đạo cho rằng ông Phúc che giấu tội phạm, bao bọc tham nhũng và đặt vấn đề nên xử sao. Còn Võ Văn Tạo thì lý giải việc Thủ tướng Việt Nam tuyên bố đừng tưởng ông ta không biết về sân sau là cảnh cáo rồi chờ cúng, đúng là cảnh cáo rồi, chờ nó đến nó đút lót đã chờ cúng. Bây giờ trong khi anh Thủ tướng là tạo cho dân chửi như thế thì bây giờ Quốc hội nó ra cái luật chống phòng chống tham nhũng cũng là một trò hề nữa. Chỉ một ngày trước khi ông Phúc nhắc nhở các đồng chí có sân sau khi bỏ phiếu thông qua dự luật sửa phòng chống tham nhũng thì 452 trên 465 đại biểu Quốc hội Việt Nam nhất trí trong các kép loại bỏ tất cả các giải pháp nhằm xử lý những tài sản mà các viên chức trong diện phải kê khai tài sản không thể giải trình về nguồn gốc. Bây giờ kê khai tài sản xem nó không cắt nghĩa được thì là cái tài sản này đâu mà có. Bây giờ nó biểu quyết là 452 trên 455 tức là gần hết, là nó không có truy về cái tài sản nguồn gốc ở đâu. Đây không thật thà thì đâu có tỷ lệ 93,20% đại biểu Quốc hội công khai xác nhận họ không ưng trị tham nhũng. Vấn đề duy nhất tạo ra phiền toái là chẳng hiểu vì sao ngày càng nhiều người không ưng kiểu thật thà như vậy. Sự kiện 93,20% đại biểu Quốc hội dứt khoát không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào nhằm xử lý những tài sản có nguồn gốc bất minh bằng luật làm nhiều người nổi giận. Có người như Trần Hải cay đắng, chúc các bạn tay to mặt lớn ngủ ngon. Còn Cao Sơn thì khẳng định đó là bằng chứng cho thấy đa số đại biểu Quốc hội dính dán đến tài sản có nguồn gốc bất minh. Còn Nguyễn Mai xem đó là tất nhiên vì đa số đại biểu Quốc hội là viên chức, thậm chí là những viên chức đầy quyền lực chỉ vì lợi ích của chính mình và băng nhóm của mình. Lẽ ra trước khi Quốc hội thông qua luật phòng chống tham nhũng mới, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam nên làm công tác tư tưởng để dân chúng Việt Nam đừng có ngộ nhận về bản chất phòng chống tham nhũng tại Việt Nam. Thiếu bước này, sự kiện các đại biểu Quốc hội thẳng tay gạt bỏ những giải pháp xử lý tài sản có nguồn gốc bất minh ra khỏi luật phòng chống tham nhũng mới khiến rất nhiều người như Nguyễn Văn Đức choáng váng vì hóa ra lò chỉ là để đốt phe cánh chứ không chỉ tham nhũng, chắc chắn tham nhũng sẽ trắng trợn và trầm trọng hơn. Còn Lâm Lưu Văn, một thân hữu của Nguyễn Văn Đức, thì than rằng đây đúng là thiên đường mà bất cứ thằng lãnh đạo cộng sản nào cũng muốn. Tương tự, Lê Quang Huy tin rằng thủ đắc tài sản có nguồn gốc bất minh là tình trạng phổ quát trong toàn bộ hệ thống. Ông Cụ Mồ Cô, một thân hữu của Lê Quang Huy, thì gạt bỏ, gọi chuyện gạt bỏ các giải pháp xử lý tài sản nguồn gốc bất minh ra khỏi luật phòng chống mới là cách chúng lo hậu sự bền vững cho nhau. Tràn trề thất vọng không ít Facebooker như Đặng Huỳnh Lộc bất ức nói rằng Quốc hội đã quyết không xử lý tài sản của người nước bất minh chống tham nhũng, cái con C văn tục rồi. Ngô Trường An thì dẫn lời chị hàng xóm chửi cha lũ đại biểu Quốc hội lưu manh tệ hơn chó, chó chỉ ăn cơm thừa nhưng ra sức giữ nhà cho chủ, còn đại biểu ăn của dân no nê rồi phản chủ. Kết luận rõ ràng dân chúng Việt Nam không còn thuần như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam mong muốn. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thật thà đến thế mà vẫn chẳng yên thân. Tội nghiệp. Thà là anh Phúc anh khai ra rồi bao nhiêu sân sau này kia, này anh kia ra này, này. Trong khi đó thì anh Nguyễn Phú Trọng, anh vẫn lên gần bản tin ngày 23 tháng 11, 2018 của đài BBC. Chống tham nhũng, Trung ương không bao giờ nhụt chí. Anh truyền bờ đây dẫn như là truyền bố nha. Cử tri và nhân dân cứ yên tâm, Trung ương không bao giờ nhụt chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tôi đã nói, ai nhụt chí thì đứng sang một bên, nhưng quan trọng trong cách làm phải có biện pháp, chứ không phải là cứ hăng hái là được. Các cách làm phải có biện pháp. Anh tha thì anh nói là nhân văn, thì biện pháp đấy này. Khi có một cử tri đề nghị khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh, ông Trọng trả lời rằng việc này đáng làm, ở cấp dưới hiện đã chuyển động, các nơi chuyển động. Chuyển động là cái gì? Nói cái tờ lờ mờ như thế rồi. Anh phán những câu tức cười lắm. Tham nhũng như vật ghẻ rồi, tham nhũng vật chứ, tham nhũng vật như ghẻ rồi, rất khó chịu, cửa nào cũng phải tiền, không tiền không khỏi, không tiền không trôi, từ xin giấy học. Nếu không có bôi trơn thì cứ ngâm đấy là rất khó chịu và dẫn đến hư hỏng cán bộ. Dạ thì việc Quốc hội đang có nhiều sự không thống nhất trong việc thông qua luật phòng chống tham nhũng, Chủ tịch nói cái nào chín rõ thống nhất cao thì thông qua, còn cái nào chưa rõ chưa chín thì cần rút kinh nghiệm tổng kết để làm tiếp, chứ không thể vì một điều mà dừng cả luật lại. Anh không có truy cái đó. Tại sao lại không thống nhất cao, tại sao lại chưa rõ chưa chín? Đây là anh cắt ghé về cái vụ mà không truy cái tài sản mà không có nguồn gốc, không khai chứng minh là nguồn gốc. Bây giờ anh nói là Quốc hội thống nhất không chưa cao thì cái đó chưa rõ chưa chín. Lối nói cẩn trọng là tức cười. Đã. Khi một cử tri tên Lưu Huy Vinh đề nghị phải tìm cho ra những ai tổ chức nào đề bạt ông Lê Thăng chuyện này thì anh cũng lại nói thì anh này tức cái gì? Anh Phúc thì nói thế, anh Trọng thì là anh ấp a cũng là vì anh chống trong những kiểu đó thì rất chửi. Và bây giờ đến anh Phạm Minh Chính. Anh cũng khai báo thành thật thà lắm. Đây là bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 23 tháng 11. Đảng yêu cầu cán bộ kiểm soát vợ con sống sao á. Ông Phạm Minh Chính phát biểu điều này tại hội toàn quốc học tập. Đây bây giờ đây, quốc hội rồi đến cử tiếp xúc cử tri rồi kìa. Bây giờ đến hội toàn quốc học tập đấy kìa. Để quán triệt nghị quyết Trung ương 8 diễn ra Hà Nội vào sáng ngày 23 tháng 18, năm 11 tháng 23 tháng 11, 2018. Ông Chính cho biết trong những năm gần đây, công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí của Đảng đã đạt được kết quả ban đầu. Kết quả ban đầu thôi nhé. Nhiều vụ án kinh tế quan trọng phức tạp đã được ra xét xử và xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý tình trạng tham nhũng lãng phí vẫn còn phức tạp, tập trung vào cán bộ có chức có quyền. có chứ có quyền nhé. Cá biệt có trường hợp tham nhũng chính sách, Việt Cộng nó có những cái tham nhũng chính sách là cái gì? Thực ra chính sách của nhà nước gì thế? Nó khai thác cái chính sách này để tham nhũng. Trường hợp tham nhũng chính sách có dấu hiệu lợi ích nhóm. Ông thú nhận còn tình trạng lạm quyền, lộng quyền, sử dụng quyền lực được giao vào mục đích cá nhân, dung túng bao che, tiếp tay cho tham nhũng tiêu cực. Vì vậy, trưởng ban tổ chức Trung ương nhấn mạnh đến yêu cầu của nghị quyết mới trong việc kiểm soát quan hệ đối với gia đình, người thân, chống lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín, sử dụng vay mượn tiền tài sản cá nhân trái quy định. Không để vợ chồng, bố vợ hay chồng hay bố mẹ anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để vụ lợi. Khi nó nói không để tức là ra xảy ra rồi, bây giờ nó cảnh cáo là đi không để chứ nó không có xử lý. Bây giờ nó xử lý thì nó xử lý cả toàn đảng đó, chứ không có cái này chứ. Bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng anh nói là chưa chín thì để đó. Kiểm soát quan hệ đối với gia đình người thân, chống lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín, sử dụng vay mượn tiền cá nhân trái quy định. Không để bố, không để vợ chồng, bố mẹ chị em được lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi. Trong 2 năm trở lại đây, Ủy ban kiểm tra các cấp và các cơ quan chức năng đã kỷ luật nhiều tổ chức đảng, nhiều tổ chức đảng nhé, và hàng nghìn cán bộ đảng viên đương chức và về hưu. Ông cho biết đã có 59 cán bộ diện trung ương quản lý thi hành kỷ luật, trong đó có 13 ủy viên nguyên ủy viên trung ương, đảng đã khai trừ một ủy viên bộ chính trị. Công cuộc chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam được Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động rầm rộ từ khoảng giữa năm 2016, sau khi ông đắc cử nhiệm kỳ Tổng Bí thư lần thứ hai. Ông Trọng là người đã nhiều lần nói đến việc nhốt quyền lực vào lòng cơ chế, ý nói quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ. Bất chấp những lời kêu gọi chống tham nhũng của người đứng đầu đảng và nhà nước, Việt Nam hiện vẫn bị quốc tế xếp hạng là một trong những nước có tham nhũng tràn lan nhất thế giới. Minh Bạch Quốc tế hồi đầu năm nay xếp hạng Việt Nam vào thứ 133 trên 176 nước trong bảng. Trong bảng chỉ số nhận thức tham nhũng năm 2017, tức là có 176 nước thì nó chỉ đứng trên thì có 43 nước, và nó đứng dưới tới 132 nước. Vì thế cho nên bình luận thời sự của tôi này nó loay hoay câu giờ cố báo đấy, để trình đảng mà nó không cứu được đảng, nếu đảng nó đã mục nát thì trên xuống dưới rồi, đó nó cứu được. Đây là bản tin của báo Pháp Chế ở trong nước mà Tuổi Trẻ Online đăng lên ngày 23 tháng 11 năm 2018. Doanh nghiệp tìm đến xã hội đen vì ngại kiện ra tòa án. Đó là thông tin để ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban Pháp Chế, viết tắt là VCCI, đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo thực hiện nghị quyết 19 và 15 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp. Góc nhìn từ doanh nghiệp diễn ra vào sáng 20 tháng 11. Thể nợ bây giờ để học tập với nhau, tôi đem những cái thông tin này học tập với nhau để thấy rằng nó rất là bối rối, và nó chỉnh đảng kiểu gì thì nó không cứu được đảng nó đâu, vì đảng của nó mục nát rồi và chế độ của nó mục nát đi hết thuốc chữa rồi. Theo ông Tuấn, tình trạng nhũng nhiễu chạy án là nguyên nhân khiến doanh nghiệp ngại khởi kiện. Những doanh nghiệp đã từng tiếp xúc với tòa án có cái nhìn tiêu cực hơn, hệ thống tư pháp không hiệu quả, thì là kiện bối thôi, khiến doanh nghiệp có xu hướng không sử dụng mà thay bằng các biện pháp khác, tức là ra đi nó thương lượng, nó đút lót. Đáng chú ý, đâu cái liên quan đến xuất nhập khẩu và kiểm tra chuyên ngành, chỉ có 43% doanh nghiệp đánh giá có sự thay đổi tích cực, trong đó những cải cách tốt như nghị định 15 về an toàn thực phẩm, thay đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm này. Có 49% ý kiến trả lời rằng các thủ tục giấy phép xây dựng có chuyển biến nhưng vẫn khá phức tạp. dẫn tới doanh nghiệp phải thuê khoán dịch vụ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bắt tay, nhiều nguy cơ bắt tay giữa cán bộ nhà nước và công ty tư vấn bên ngoài. Tất cả này chứng tỏ là cái mà tôi nói là cái lỗi hệ thống của nó hết thuốc chữa rồi. Dẫn chứng từ việc sửa đổi Nghị định 15 về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm dù được đánh giá cao, nhưng cũng phải mất tới 5 năm mới thay đổi. Bà Phạm Chi Lan, nguyên chuyên gia kinh tế, cho rằng chi phí xã hội bỏ ra là quá lớn. Bà khuyến nghị rằng, thật lạ lùng, trên thì nóng, mà dưới vẫn lạnh ngắt. Vậy mà tại sao vẫn để bộ máy như vậy? Cần phải đào thải chứ không để tiêu tốn tiền của dân. Cộng đồng doanh nghiệp cũng cần lên tiếng nhiều hơn, cần tập trung cao hơn nữa, cải cách hành chính và bộ máy loại hệ thống, cắt bỏ điều kiện kinh doanh cần được xem là yêu cầu của chính bộ máy chứ không phải là việc cắt bỏ là vì doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Được rồi. Bà nói rằng yêu cầu chính là bộ máy chứ không phải là việc cắt bỏ này đấy. Tôi gọi là lỗi hệ thống. Trong khi nó loay hoay như thế thì nó có những cái nỗ lực bảo vệ bí mật đảng, là vì chế độ của nó lung lay, là vì những đảng của nó xưa nay là cai trị cũng như là sinh hoạt đảng là giữ bí mật, mà bây giờ cứ tin tức bị lộ ra ngoài. Và tuần trước tôi đã bình luận về cái bí mật đảng, cái là bí mật an ninh quốc gia, bây giờ thêm cái là bí mật sức khỏe lãnh đạo đấy. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 20/11/2018, khi sức khỏe lãnh đạo là bí mật nhà nước. Việc Quốc hội có 14 nhất trí cao cho việc xác định thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp là bí mật nhà nước khi thông qua luật bảo vệ bí mật nhà nước hôm 15/11/2018, chẳng khác gì cung cấp thêm bằng chứng cho thấy giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam xem dân chúng là gì và ngạo mạn hỗn xược ra sao. Dùng luật đặt định thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp là bí mật nhà nước, mâu thuẫn với nhiều quy định khác liên quan đến định nghĩa về bí mật nhà nước, phương thức bảo vệ bí mật nhà nước trong luật bí mật nhà nước. Sự gán ghép tùy tiện này khiến các điều khoản của luật bí mật nhà nước và thực tế thoá mà lẫn nhau. Theo điều 2 của luật bí mật nhà nước, sở dĩ phải dùng luật để bảo vệ bí mật nhà nước trong tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, v.v. Vì nếu các bí mật nhà nước bị lộ, bị mất, chúng có thể gây nguy hại cho đến an ninh, đến lợi ích quốc gia, dân tộc và các lĩnh vực khác. Trên thực tế, giới lãnh đạo cao cấp của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam thường xuyên được đưa đi khám bệnh, chữa bệnh ở rất nhiều nơi trên thế giới. Châu Á thì có Trung Quốc, có Singapore, có Nhật, châu Âu thì có Pháp, có Nga, rồi Mỹ, rồi Úc nữa. Dựa trên những thông tin đó, thông tin do các ban bảo vệ sức khỏe từ trung ương tới địa phương từng loan báo và các tin buồn gửi đến đoàn toàn đảng, toàn quân, toàn dân thì chỉ còn thiếu châu Châu Phi là chưa có nhận khám bệnh, chữa bệnh cho giới lãnh đạo, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam. Thế thì bảo vệ sức khỏe bệnh nhà nước mà toàn đi chữa bệnh ở nước ngoài thì làm sao mà là bí mật nhà nước được, nước ngoài ta biết hết trơn. Chứng tỏ rằng bây giờ chế độ của nó lung lay mà bọn làm luật bây giờ nó bối rối đó, là nó bàn nhau về những cái lý luật rất là ngớ ngẩn, cái nào nó chống lại cái kia. Nếu thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp là bí mật nhà nước không thể để bị lộ, bị mất, hệ thống chính trị công quyền tại Việt Nam còn gửi các viên chức lãnh đạo đi khám bệnh chữa bệnh ở ngoại quốc hay không? Vẫn tiếp tục gửi các viên chức lãnh đạo đi khám bệnh chữa bệnh ở ngoại quốc như trước, rõ ràng sẽ vi phạm nhiều điều khoản tại chương 3 về hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, và ai sẽ giám sát, kiểm tra và xử lý những việc này? Chuyện dùng luật đặt định thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp là bí mật nhà nước không phải do sợ bị lộ, bị mất. Nếu thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp thực sự là quan trọng với lợi ích quốc gia, dân tộc và các lĩnh vực khác, không thể để bị lộ, bị mất thì chắc chắn không có phong trào thi đua nhà thi nhau đi khám bệnh và chữa bệnh ở nước ngoài. Tháng 8 năm ngoái, khi được đem ra trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban soạn thảo dự luật bí mật nhà nước không xác định thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp là bí mật nhà nước. Đối chiếu thời điểm xảy ra các sự kiện thời sự có thể thấy, thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp trở thành bí mật nhà nước sau khi công chúng bàn luận rôm rả về tình trạng sức khỏe của ông Trần Đại Quang và rõ ràng gây nhiều tác hại nghiêm trọng cho vị thế chủ tịch nhà nước của ông Quang. Bây giờ nó trong cơn bối rối là nó đưa ra những cái đề nghị và nó thảo luận với nhau những cái điều chứng tỏ rằng nó rất là bối rối trong cái tình trạng là nó chết tất yếu. Đem chuyện chăm sóc sức khỏe công dân đặt bên cạnh chuyện chăm sóc sức khỏe của lãnh đạo cao cấp, ắt sẽ thấy sự phí nhân của hệ thống liên tục khẳng định do dân vì dân. Bây giờ trong khi đó thì dân đó thì sức khỏe của dân không thấy lo, mà cứ lo bí mật sức khỏe của nhà nước. Nhà nước đã được chăm sóc sức khỏe một cách kỹ lưỡng lắm rồi, bây giờ là trong hệ thống cơ sở y tế thiếu đủ thức từ chỗ nằm cho người bệnh, từ thuốc chữa bệnh, thuốc thiết yếu cứu mạng những người chẳng may rơi vào tình trạng nguy kịch, thiết bị vật tư y tế, máu, thậm chí tiện nghi tối thiểu như nhà vệ sinh của hệ thống cơ sở y tế cũng trở thành vấn nạn trầm kha của quốc gia, phải đem ra bàn đạt tại Quốc hội. Thì hệ thống chính trị công quyền tại Việt Nam vẫn điềm nhiên cải tổ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các bảo vệ sức khỏe từ địa phương đến trung ương. Trong khi dân thì như thế, không phải là bí mật nữa. Chăm sóc đảng với cán bộ của anh khác hẳn với dân. Anh ra một cái luật riêng. Tháng 3 vừa qua, ban bí thư của ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục cải sửa quy định về chăm sóc cán bộ cao cấp. Theo đó, những cá nhân đang hoặc đã từng là tổng bí thư, chủ tịch nhà nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, các ủy viên bộ chính trị, các bí thư ban chấp hành trung ương đảng, các phó chủ tịch nhà nước, các phó chủ tịch quốc hội, các phó thủ tướng, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đại tướng, các ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, trưởng ban các ban của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, các bộ trưởng, bí thư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thượng tướng, phó các ban của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, phó các đoàn thể chính trị xã hội, các thứ trưởng, các phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các chức vụ trung ương tương đương được hưởng chính sách bảo vệ chăm sóc sức khỏe riêng. Tùy vị trí mà được kiểm tra sức khỏe hàng ngày, hàng tuần, hai lần một tuần, một tháng một lần, tại tư gia hoặc nơi làm việc, hàng năm phải nghỉ dưỡng sức, được ngân sách đài thọ khi cần đi khám bệnh, chữa bệnh ở ngoại quốc. Cũng theo quy định vừa dẫn, giám đốc như bệnh viện được chỉ định khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ cao cấp phải bố trí đủ cán bộ đúng tiêu chuẩn cho các khoa phòng dành riêng để điều trị cán bộ cao cấp. Thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cao cấp trở thành bí mật nhà nước, không chỉ nhằm răn đe ngăn chặn dân chúng Việt Nam chia sẻ thông tin tham gia bình luận về những vấn đề có liên quan đến sức khỏe của một cán bộ cao cấp nào đó, nó chặn cả việc so sánh tại sao cùng là công dân nhưng chỉ có công bộc mới được biệt đãi, còn công dân bị đối xử như gà, như vịt, như heo, như bò. Làm lộ bí mật nhà nước là tội hình sự, có thể bị phạt đến 15 năm tù. Tuần vừa rồi nó đã tăng ra bối rối, đưa ra những trò rất là hề về cái vụ mà quốc hội nó bỏ phiếu, nó không truy những cái tài sản bất minh của cái đảng ủy cái nó chỉ đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 21/1 cấp đài của Mạc Lâm viết trên blog đài tiếng nói Hoa Kỳ bình luận rằng cái bọn mà được hưởng cái chế độ đó là chính là cái bọn đại biểu quốc hội đó, thành ra vì thế cho nên bọn ấy là lứa nào cũng có tài sản bất minh, cho nên nó không bỏ phiếu chống là nó không ai bỏ phiếu chống lại chính mình. Tài sản bất minh là tài sản thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc và cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được tài sản thu nhập đó vi phạm pháp luật mà có. Sau 3 kỳ thảo luận, các đại biểu Quốc hội vẫn chưa đồng thuận việc tịch thu hay đánh thuế hay đưa ra tòa với các tài sản không chứng minh được nguồn gốc. Chỉ có 32% số đại biểu Quốc hội tán thành, tức là 68%, hay hơn 400 đại biểu Quốc hội không tán thành phương án đưa tài sản không chứng minh được ra nguồn gốc ra xử lý tại tòa án trong cuộc bỏ phiếu mới đây. Duy nhất một đại biểu tán thành tịch thu tài sản được xem là bất minh. Kiểu một ông rồi. Tài sản bất minh rõ ràng tài sản không kiếm được từ thu nhập một cách chính đáng, hợp pháp. Chúng đến từ mắc ngoặc, tham ô hay biển thủ công quỹ. Tài sản bất minh chính cái tên của nó đã định nghĩa một cách rõ ràng là bất hợp pháp, và việc chế tài người nào có tài sản bất minh không thể nào khó khăn đến nỗi cả 3 kỳ họp Quốc hội vẫn không đồng thuận cho một biện pháp chế tài. Nhưng nếu nhìn kỹ vào cơ cấu Quốc hội, người ta sẽ không ngạc nhiên vì cái rào cản vô hình khiến cho việc giải quyết tài sản bất minh cứ đứng yên giữa nghị trường, mặc sức cho tiếng búa của bà chủ tịch Quốc hội kêu vang trên bàn chủ tọa. Theo số liệu chính thức từ văn phòng Quốc hội thì khóa 14 có 100 ủy viên Trung ương Đảng, toàn bộ ủy viên Trung Bộ Chính trị, 3 phó thủ tướng, 13 bộ trưởng, gần 96% đại biểu Quốc hội là đảng viên. Gần 96% đảng viên có số má trong hệ thống cầm quyền lại kiêm nhiệm thêm vai trò của đại biểu Quốc hội. Bảo sao họ lại không tán thành việc tịch thu tài sản bất minh? Ngay cả biện pháp đánh thuế là một biện pháp giơ cao đánh khẽ cũng không được họ tán thành. Bởi nếu tán thành thì chính họ bỏ phiếu chống lại chính mình hay sao? Vì có đảng viên nào đáng được gọi là trong sạch không dính, để không dính vào tài sản bất minh? Vài tháng trước, thanh tra chính phủ cho biết hơn 1,1 triệu chỉ quan chức kê khai tài sản chỉ có 6 người sai phạm. Con số lý tưởng này thật ra chỉ là một vở diễn của cái được gọi là kiểm kê tài sản quan chức nhà nước do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trương. Kết quả đẹp đến thế là cùng. Cái câu này là câu của anh Nguyễn Phú Trọng. Đẹp đến thế là cùng này. Chắc sẽ làm cho nhiều người bất mãn vì con số không thể thuyết phục trong hoàn cảnh cán bộ viên chức cao cấp phục vụ trong bộ máy nhà nước có thu nhập từ nguồn thứ hai ngoài lương mới là chính. Nguồn thu nhập thứ hai đến từ hàng ngàn đầu mối, từ vẽ ra dự án đến tổ chức đấu thầu, từ phê duyệt kinh phí đến móc ruột ngân sách, tất cả được thu vén và vận hành song song với bộ máy nhà nước. Tài sản bất minh nếu bị khai quật lên, có lẽ không còn ai trong Quốc hội còn Quốc hội hơn nữa đơn giản chỉ vì các đại biểu đang vò đầu bứt tai tìm cách nào hay nhất để khai báo tài sản bất minh mà họ có được ở một nơi khác, nơi mà họ đang là chủ tịch này bí thư kia. Ngay cả khi quan chức về hưu rồi, Quốc hội cũng tìm cách bao che những hành vi mà họ đã làm khi còn tại chức. Những hành vi ấy đối với người dân thì ngay lập tức sẽ bị khởi tố vào tù, nhưng với quan chức nhà nước thì dù họ có vi phạm một cách trắng trợn nhất cũng có lá bùa của Quốc hội mà được miễn truy cứu. Thảo luận về dự thảo luật tố cáo sửa đổi, sáng 81 đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa thuộc đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng không nên xem xét đơn thư tố cáo với cán bộ nghỉ hưu vì sẽ khiến tình hình phức tạp. Anh Đăng Nguyên Văn: tôi nghĩ cán bộ đã trải qua nhiều đơn vị, nhiều chức vụ, có những vụ việc thời điểm đó là đúng, nhưng sau này chưa phù hợp, do đó nếu cho phép sẽ ảnh hưởng đến cán bộ nghỉ hưu đấy. Tôi nãy tôi đã nói rằng trong khi nó đưa ra những cái phát biểu rất là ngớ ngẩn và chứng tỏ rằng thì đảng của nó, cái phẩm chất của đảng của nó như thế nào. Hay bây giờ đối với đảng thì như thế, đối với dân thì đài Tiếng Nói Hoa Kỳ blog Trân Văn có bài ngày 21 tháng 18 đặt vấn đề là bắt hàng loạt vẫn chỉ nhằm gạt dân. Bây giờ nó bắt một lô những đảng của nó bắt hàng loạt, nhưng mà ông Trân Văn cho rằng nó chỉ gạt dân thôi. Sự kiện công an tống ra 3 cựu viên chức chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Tín, ông Đào Anh Kiệt Trương Văn Út rồi kia là truy vấn đề Lê Thanh Hải đó, thì là bóc cái chân văn ra lại bắt thế là chỉ để gạt dân mà thôi, tôi lướt qua tôi chỉ nói về cái Lê Thanh Hải thôi, tôi không đi vào nữa. Nhưng mà tại sao mà nó loay hoay và nó dở những cái trò này là một cách vớ ngớ ngẩn như thế, là tôi nãy cho nó rồi, nó làm luật nó này kia, nó đưa ra những cái vấn đề này là chỉ vì nó có nhu cầu đối ngoại và đối nội. Chúng ta thấy nó đối nội rồi, cái nhu cầu đối ngoại của nó là gì, là trên đây tôi nói rồi, nó mất hết cái là mậu dịch song phương đa phương gì rồi, cho nên nó bí tỉ. Và bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 22 tháng 11 2018 có tựa đề là vì sao xác suất ký EVFTA đột ngột trở về mốc 50%, tức là cũng là ông Phạm Chí Dũng đó, ông cho biết rằng nó nói hay như thế là vì nó mất hết các cái nguồn là ngoại tệ ở nước ngoài, mậu dịch đa phương song phương thì mất hết rồi, thì nó vì thế tôi đem nó vào tham khảo với cái tựa đề thôi chứ tôi không đi vào chi tiết vì tôi đã nói nhiều về vấn đề này rồi. Và về cái tình hình thời sự vừa rồi thì tôi xin mượn bài, một bài đăng ở trên tờ báo ngày 22 tháng 11 2018 để kết luận cho cái bài bình luận thời sự tuần này của tôi. Bài của Nguyên Thạch có thể là khi Đảng xem dân chúng là thế lực thù địch thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã tứ bề thọ địch. Nó đối xử với Đảng như thế, nó đối xử với dân như thế, và nó bỏ tù dân như thế, và nó nhân văn với là Đảng như thế, thì bị dân chúng Việt Nam coi là nó đó, coi dân là thù địch. Được thành lập bởi một tên có bản chất cực kỳ gian xảo là Hồ Chí Minh, và y đã tụ tập được một đám du thủ du thực đầu đường xó chợ chăn trâu thiến lợn cạo máu mong mù cạo máu cọ mù, nói chung là một bọn thiểu não, thì chuyện cầm nắm vận mệnh đất nước của cả một dân tộc là chuyện không tưởng, bởi điều đó đã vượt quá khả năng của đám người không có trí năng. Cho nên cái đám bất tài Đảng Cộng sản Việt Nam bị dân chúng Việt Nam gọi là đảng cướp sạch vẹm nô này đã và đang phá tan đất nước về mọi phương diện kể từ ngày của cái gọi là của cái ngày gọi là cái gọi là cải cách ruộng đất cho đến năm 1306 cho đến là phỏng dế miền Nam và mãi tận hôm nay. Với sự thiểu năng cùn mặt đó, Hòn Ngọc Vĩnh Đông hòa cùng cả nước theo sự nghèo kém tụt hậu, mà lẽ ra Việt Nam Cộng Hòa đã ngang tầm hoặc hơn cả Singapore, Nam Hàn hoặc ngay cả Thái Lan, cả Đài Loan, với hệ lụy của thái độ quỳ gối quái hèn hạ trước giặc cướp tàu cộng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nay đất nước đã và sẽ mất dần đất liền, vịnh, biển, đảo và các trọng điểm chiến lược, dân tộc có nguy cơ bị cùm vào đầu thứ chồng ách gông xiềng để làm nô lệ cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Đảng Cộng sản Việt Nam, ban chuyên gia cứ lưu loa rằng tại sao những người viết có tư tưởng như tác giả bài viết này không nhìn thấy sự phát triển của đất nước và một xã hội đầy dân chủ nhân quyền. Người viết không ngần ngại hỏi rằng Việt Nam đã phát triển cái gì khi phải chạy theo người khói cả Lào và Campuchia, Philippines, khi mà trước đây miền Nam chưa bị phỏng hai hòn. Dân chủ nhân quyền đâu khi danh sách các tù nhân chính trị ngày càng dày thêm? Nhân quyền ở đâu khi các định chế quốc tế liên tục yêu cầu Việt Nam ngừng ngay các trò vi phạm công pháp quốc tế và thả ngay các tù nhân lương tâm? Quyền công dân ở đâu khi người yêu nước lên tiếng cho sự vẹn toàn của lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ tài nguyên môi trường, sông biển mà Đảng nối giáo tiếp tay cho ngoại bang giết hại môi sinh? Xã hội văn minh ở đâu khi bè lũ tham quan vẫn nhàn nhản sống phè phấn trên luật pháp? Công bằng ở đâu khi người dân lên tiếng thì bị vào tù, còn tham nhũng thì được bao che? Dưới cái gọi là mơ hồ, cái gọi mơ hồ là tập thể lãnh đạo, nhưng một tên liệt đáo lại thủ lãnh cùng một lúc nhiều chức vụ quan trọng. Tập thể lãnh đạo có phải chăng là một cụm từ lừa đảo để bị dân, để đến khi những vụ việc trọng đại xảy ra làm tổn hại tài sản ngân quỹ quốc gia lại chẳng có thằng nào lãnh đạo nào, con lãnh đạo nào đứng ra chịu trách nhiệm trước quân dân đồng bào? Có phải chăng tập thể lãnh đạo trong là kép đó, ví dụ ví như là mẹ chung không ai khóc, đứa này đùn đẩy cho đứa kia để rồi cái xác mẹ Việt Nam trở nên sình thối? Vậy đúng có tập thể đảng lãnh đạo như điều 4 của hiến pháp đã nói, Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan lãnh đạo toàn diện và triệt để, là một tập thể lãnh đạo chạy làng hay không? Đảng Cộng sản Việt Nam luôn rêu ra rằng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và sáng suốt, thế thì tại sao xã hội và đất nước này lại đầy rẫy nghịch lý? Quang vinh và tự hào thế nào khi dưới con mắt của quốc tế, nhà nước Việt Nam là một lũ ăn mày? Đảng Cộng sản Việt Nam hãy nhìn vào thực tế của đất nước hôm nay mà tự thẹn tự rút lui, để giảm thiểu sự nguyên rủa của lịch sử của các thế hệ con cháu, dù biết rằng đây chỉ là lời khuyên cho những kẻ không còn sợi thần kinh biết nhột. Người viết dám đoan chắc rằng với 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước cùng 5 triệu người Việt khắp nơi trên thế giới sẽ không để yên cho cái thứ đảng mụ mị cà chớn muốn làm gì thì làm, mà hành động vạch mặt chỉ tên cái lũ khốn kiếp vẫn tiếp diễn theo ngày tháng. Với chuỗi nghịch lý của đất nước ngày càng tăng dần mà Đảng Cộng sản Việt Nam không tài nào bưng bít được nữa, trước vô số thông tin mà bất cứ người dân nào cũng có thể kiểm chứng được qua tiện ích của nền tin học hiện đại, thì Đảng Cộng sản Việt Nam khó bề mà tồn tại khi khối dân chúng đã nhìn ra sự thật, đã tìm ra sự thật. Thuyền nổi nhà nước, thuyền lật chìm cũng do nước. Một số ít người phẫn nộ phản ứng thì guồng máy chính quyền bạo lực có thể là bắt được, nhưng khi toàn dân đã nhận diện ra sự thật của một thứ đảng lấy gian dối bất chính làm nền tảng để được tồn tại, thì cái thứ phi chính nghĩa đó chỉ chờ ngày toàn dân vứt và xọt rác. Khi một đảng phái chính trị xem dân là cỏ rác, là thù địch, thì cái băng đảng cùng guồng máy này tay sai ấy đang tứ bề thọ rồi. Vâng, đấy là kết luận của Nguyên Thạch. Cảm ơn Nguyên Thạch. Và kết luận của tôi là Cộng sản Việt Nam cũng như chế độ Cộng sản Việt Nam, nó tất yếu chết là vì cái lỗi hệ thống của nó. Nó cai trị nước Việt Nam, nó biến cái nước Việt Nam thành một cái trại súc vật, trong khi toàn thế giới người ta lấy con người làm cứu cánh, thì Cộng sản toàn thế giới nó coi con người là phương tiện. Và trật tự thế giới đương đại, tôi đã chứng minh mọi mặt rằng nó không có chỗ nào dành cho cái loại hệ thống chủ nghĩa xã hội cộng sản. Và chúng ta đã có đủ tài liệu và cái sự thật để chứng minh rằng Đảng Cộng sản, chẳng những là Cộng sản ở Việt Nam, Cộng sản toàn thế giới, khi nó phải chung sống với kinh tế thị trường thì nó không thể tránh khỏi ra cái quy trình chết tất yếu của nó. Và thời sự tuần vừa qua chỉ chứng tỏ rằng không phải là nó không biết, nó biết là nó chết, nhưng mà nó chỉ tìm cách câu giờ qua ngày đoạn tháng xem thì còn đảng còn mình rồi. Và nó càng câu giờ, nó càng diễn kịch, thì chỉ chứng tỏ rằng nó đang trong cơn tuyệt vọng nữa. Và thời sự tuần qua cho như thế này là chỉ là thêm những hiện tượng mà nó loay hoay câu giờ để, nhưng mà cái ngày chết của nó càng ngày càng tới gần, nó không thoát chết được đâu.